Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 374. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian ngày 1 tháng 11 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí. Xin xem Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm Đắc Pháp Tán Phật. Chúng chư thần. Sau đó gồm có 19 đoạn. Đoạn thứ nhất là Thần Chủ Ngày. Câu thứ nhất: Phục thứ thị hiện cung điện chủ trú thần, đắc phổ nhập nhất thiết thế gian giải thoát môn. Chúng thần, sau đây trong kinh lược cử 19 đoàn thể. Trong kinh văn giảng chúng, ý tức là xã đoàn, đoàn thể chúng ta nói hiện giờ. Phần trước chúng ta đọc qua chúng thiên dương và thần tám bộ hộ pháp. Sau đây xem chúng chư thần thực tế đều là hóa thân của chư Phật Như Lai. Nếu không phải hóa thân Như Lai, không cần nói những chúng thần tạp này. Dù thiên dương của sắc giới dục giới cũng không đủ tư cách tham gia Pháp hội Hoa Nghiêm này. Vì vậy ở đây chúng ta hiểu được toàn là Như Lai thị hiện ứng thân gì đắc độ thì hiện thân đó. Vị này là thị hiện cung điện chủ trú thần. Pháp môn Ngài đắc là phổ nhập nhất thiết thế gian. Từ pháp môn này tu hành chứng quả. Chúng ta phải học tập thế nào? Thanh Lương Đại Sư trong chú giải đã chú rất nhiều. Đạo Bái Thiền Sư làm toạn yếu cũng ghi trích ra trọng điểm. Thanh Lương nói: trí liễu vật tâm, như không nhập sắc, quang chiếu thân khí, như nhật hợp không, thân biến khí trung, như tượng tại kính. Mấy câu này không quá dễ hiểu. Cho nên Đại sư rất từ bi, giải thích chi tiết, thêm bài chú của mình, gọi đó là sao. Do vậy Hoa Nghiêm Kinh sớ sao, sớ là chú giải của kinh, sao là chú giải của sớ. Mấy câu này lấy ý đã nói trong bài kệ tụng sau. Trong bài kệ như không là tỷ dụ, quang minh là pháp dụ. Nói pháp dụ tương đối khái lược có tam nhập. Phần sau kệ tụng chúng ta niệm câu này một lần: Phật trí như không vô hữu tận, quang minh chiếu diệu biến thập phương, chúng sanh tâm hành tất liễu tri, nhất thiết thế gian vô bất nhập. Đợi khi giảng đến bài kệ tụng này, chúng tôi sẽ thuyết minh tường tận. Phổ nhập nhất thiết thế gian, chú trọng ở chữ phổ. Pháp môn này của Ngài cũng tức là nền văn hóa đa nguyên đang được đề xướng thúc đẩy trong thế gian hiện tiền của chúng ta. Nhất thiết thế gian chính là văn hóa đa nguyên. Làm sao có thể phổ nhập? Phổ là bình đẳng, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Chúng ta với tất cả thế gian, các quốc độ khác nhau, tộc loại khác nhau, phải dùng hoàn cảnh hiện thực của chúng ta mà nói. Vì cảnh giới giảng bộ kinh này là khắp hư không pháp giới. Quốc độ khác nhau, quốc độ này là giáo khu của chư Phật Như Lai. Khu giáo hóa của chư Phật Như Lai gọi là quốc độ. To bao nhiêu? Tam thiên đại thiên thế giới là một Phật độ. Chẳng phân biệt tộc loại, tộc loại đó đều bao gồm 10 pháp giới. Vô lượng, vô biên. Chúng ta rút gọn ý này xem vào địa cầu của chúng ta. Đây là hoàn cảnh sinh sống hiện tại của chúng ta. Về mức thấp nhất phải có khái niệm như vậy. Trên địa cầu này chẳng phân biệt quốc gia, chẳng phân tộc quần. Tộc quần này là nhân loại. Chúng ta không bao gồm chúng sanh chính giới, chúng ta chỉ nói người. Người trên địa cầu chia không ít chủng tộc, chúng ta gọi là tộc quần, chẳng phân tộc quần, chẳng phân tín ngưỡng tôn giáo, chẳng phân lịch sử văn hóa. Nhất loạt nhìn nhận bình đẳng. Như vậy mới có thể phổ nhập. hiện tiền chúng ta xem thế giới này, trong báo chí, tin tức, các vị đều có thể thấy mỗi ngày thế giới này không an định, không thái bình. Có người sống trên địa cầu này, đại đa số đều không có cảm giác an toàn. Đây là hiện tượng vô cùng đau khổ đáng thương. Chúng ta lại quan sát kỹ lưỡng. Từ xưa tới nay, rất nhiều bậc thánh nhân, thế giới này có không ít tôn giáo, những vị thần thánh sáng giáo đều đề xướng phải yêu thế nhân. Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo là tôn giáo lớn nhất toàn thế giới, truyền được rất rộng. Hồi giáo, Phật giáo, người khai sáng mỗi một tôn giáo đều đề xướng thần yêu thế nhân. Phật gia nói đại từ đại bi, đại từ đại bi hoàn toàn giống ý với thần yêu thế nhân. Kinh điển Hồi giáo dường như đầu mỗi đoạn kinh văn đều có câu A-la là đấng nhân từ. Do đó có thể biết những giáo chủ thần thánh này, trong tâm họ quả thực không có giới hạn quốc gia. Không có giới hạn tộc quần, cũng không có giới hạn tôn giáo. Tâm não đều là quảng đại. Đều là phổ nhập nhất thiết thế gian. Những tôn giáo này truyền đến nay chỉ ít đã hơn 1000 năm. Cơ Đốc giáo 2000 năm. Nếu suy ngược lại trước, xem từ trong Cựu Ước đã hơn 4000 năm. Phật giáo theo ghi chép trong lịch sử Trung Hoa cũng có 3000 năm. Ấn Độ giáo thì sớm hơn. Ấn Độ giáo là Bà La Môn giáo mà trong kinh Phật giảng. Thế giới hiện tại công nhận họ chỉ ít có lịch sử 8500 năm. Chính họ tự nói có hơn 1000 năm. Những tôn giáo này truyền bá hoàng dương trong toàn thế giới, phổ nhập nhất thiết thế gian. Tại sao xã hội ngày nay còn động loạn như vậy, còn bất an như vậy? Những cứu thế chủ đó giáng lâm trong thế gian này, trong địa cầu này, sao không hề mang lại cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn đích thực, không mang lại cho chúng ta hoàn cảnh sinh hoạt an định hòa bình? Đây là nguyên nhân gì? Thực tế mà nói, thần đích thực yêu thế nhân, Phật đích thực là đại từ đại bi. Sao chúng ta biết? Từ lời dạy kinh điển mà biết. Tình yêu của Ngài, hòa bình an định phồn vinh hạnh phúc của Ngài, chúng ta phải hiểu, không phải Ngài tặng cho chúng ta. Chúng ta cho là yêu cầu Ngài ban cho chúng ta, quan niệm này sai rồi. Đây là mê tín. Đáng lẽ là chúng ta học tập Ngài, học tập với Ngài, thực hành lời dạy của Ngài. Điều này mới chính xác. Người Cơ Đốc giáo phải học tập Giê-xu. Người Hồi giáo phải học tập Mu-ha-mét. Đệ tử tứ chúng của Phật gia phải học tập Thích Ca Mâu Ni Phật. Các ngài là mẫu mực tốt nhất cho ta. Chúng ta phải chăm chỉ học tập với Ngài, đem ngôn giáo của Ngài thực hiện đủ trong đời sống của mình, thực hiện đủ trong công việc của mình, trong xử sự đãi người tiếp vật. Đại từ đại bi của Phật Bồ Tát mới làm đủ. Người người đều có thể y giáo phụng hành. Kinh điển của Phật, câu cuối mỗi bộ kinh là tín thọ phụng hành. Đây chính là sự giá trị của thần thánh chư Phật Bồ Tát. Các ngài phù hộ chúng ta, các ngài ban ơn cho chúng ta. Ý nghĩa này không thể nghĩ sai. Ở đây chắc chắn không có mê tín. Chúng ta phải thể hội sâu sắc Phật giáo. Nói bằng từ ngữ hiện đại là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Mỗi tôn giáo khác, chúng ta đọc kỹ qua kinh điển của họ, không hề khác gì với Phật giáo. Há sao không phải là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa ư? Những vị sáng lập tôn giáo này đều là nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Hậu nhân chúng ta tôn xưng họ là thần thánh. Người Trung Hoa giải thích về thần, giải thích về thánh, ý rất gần gũi. Hai chữ này ý đều là nói họ thông đạt, thấu hiểu về chân tướng vũ trụ nhân sinh. Không bị chướng ngại. Trong kinh Hoa Nghiêm giảng: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Người như thế, chúng ta xưng Ngài là thần, xưng Ngài là thánh. Do đó ta biết, nói cho đơn giản, thần nhân, thánh nhân là một người thông đạt, minh bạch, xử lý. Đối với xử lý mê hoặc, chứ không thông đạt, không thấy rõ, trong Phật Pháp gọi là phàm phu. Phàm thánh khác biệt ở chỗ này. Trong kinh luận thường giảng: phàm phu giác ngộ thì họ chính là thánh nhân. Thánh nhân mê hoặc thì họ chính là phàm phu. Sau đó lại bảo chúng ta phàm thánh bất nhị. Sao bất nhị? Phàm phu bất nhị với Phật quá khứ. Phật quá khứ lúc chưa thành Phật, Ngài cũng là phàm phu. Phàm phu chúng ta hiện tại với Phật quá khứ, khi đang tu hành và sơ phát tâm, chẳng phải bất nhị ư? Phàm phu bất nhị với Phật. Phật cũng bất nhị với phàm phu. Phàm phu nghe thấy Phật Pháp, tương lai tu hành chứng quả thành Phật, thì cũng bất nhị với Ngài. Trong kinh Phật giảng những lời này rất nhiều. Chúng ta phải thể hội kỹ lưỡng, tôn trọng tánh đức của mình, không mê hoặc điên đảo nữa, thì có thể chuyển phàm thành thánh. Đây là một đại sự duy nhất trong cuộc đời làm người chúng ta. Những cái khác chỉ là lông gà vỏ tỏi, chuyện nhỏ. Không đủ để quan tâm. Hay nói cách khác, nên buông xuống hoàn toàn. Như vậy là đúng. Học Phật là học Pháp này. Tu học tất cả tôn giáo khác đều không ngoại lệ. Chúng ta đã được khải thị rất lớn trong kinh Hoa Nghiêm. mọi bậc thánh hiền thế xuất thế gian, mọi đấng thần thánh trong tôn giáo, thậm chí người lãnh đạo trong tôn giáo, thầy truyền đạo trong tôn giáo, có vị nào không phải là hóa thân của chư Phật Như Lai? Đây là điều chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm. Tôn giáo khác nghe cách nói này của chúng ta, họ phải thật sự hiểu ý, họ sẽ gật đầu. Họ không hiểu ý thì sẽ phản bác. Thượng đế của chúng tôi là hóa thân của Phật các người à? Chúng ta gật đầu không sai. Là một chẳng phải hai. Đứng trên lập trường của đạo họ, thập phương tam thị nhất thiết chư Phật chính là hóa thân của Thượng Đế bên họ. Sự giải khai này sang bằng hết. Trong Kinh Hoa Nghiêm giảng, chủ bạn viên dung, một vị chủ và vị khác đều là bạn. Trong Phật giáo, Thích Ca Mâu Ni Phật là chủ, giáo chủ các tôn giáo khác là bạn. Trong Cơ Đốc giáo, Cơ Đốc là chủ, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là bạn. Chủ không phải một chủ. Mọi vị đều có thể làm chủ, đây mới gọi là một. Do vậy, một không phải độc nhất, là bất kỳ. Trong Phật Pháp thấy là thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu lại phải nói lời chân thật cho các vị, tất cả chúng sanh hư không pháp giới, có chúng sanh nào không phải hóa hiện của chư Phật Như Lai? Đều phải. Chư Phật Như Lai là gì? Không phải một người. Nếu bạn xem chư Phật Như Lai là một người thì vấn đề phát sinh, bạn nói không thông suốt. Chư Phật Như Lai là tự tánh. Trong Kinh Hoa Nghiêm giảng, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm với thức là một, chẳng phải hai. Chúng ta nói theo cách nhìn phương tiện, nói tâm là thể, nói thức là dụng, tác dụng. Thể với dụng là một sự tình. Chẳng phải hai. Cho nên Phật Pháp giảng tâm tính thì giảng không ít. Xưng Phật, xưng Như Lai. Xưng Phật là giảng từ tướng, hay nói cách khác giảng từ sự. Xưng Như Lai là giảng từ tính, là giảng từ lý. Chúng ta đều hiểu rõ, đều minh bạch hàm nghĩa của những danh từ này, vấn đề bèn giải mở. Tất cả chúng sanh hư không pháp giới, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Có pháp nào không phải tâm tính? Có pháp nào không phải Như Lai? Có pháp nào không phải chư Phật? Pháp pháp đều vậy. Tại sao có mười pháp giới? Tại sao có lục đạo? Ở đây nói tóm lại là do mê ngộ bất đồng. Giác ngộ triệt để là thành Phật về sự tướng. Mê hoặc điên đảo về sự tướng, đây là phàm phu. Sanh tử phàm phu là nói từ sự tướng, không thể nói từ tánh thể. Nói từ tánh thể là hoàn toàn bình đẳng. Không khác nhau. Chúng sanh với Phật là một, chẳng phải hai. Cho nên chúng ta cần thể cứu sâu sắc. Tất cả chúng sanh hư không pháp giới vốn là nhất thể. Đây là trong kinh Phật thường giảng thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân. Đây mới gọi là viên mãn chân chánh, viên mãn cứu cánh. Đương nhiên về tướng, Ngài là phổ nhập nhất thiết thế gian. Chúng ta hôm nay phổ nhập về sự. Quý vị xem truyền đạo tôn giáo quả thực, bất luận tôn giáo nào đều chẳng phân quốc gia, chẳng phân tộc quần, đều truyền bá ở đâu thì hy vọng tất cả quần chúng tin giáo của ta. Đây chính là phổ nhập nhất thiết thế gian. Họ là phổ nhập nhất thiết thế gian quần chúng, chưa phổ nhập nhất thiết thế gian tôn giáo. Tôn giáo đối lập với tôn giáo. Tôi không vào đạo của bạn, bạn cũng không vào đạo của tôi. Đây còn là chẳng thể phổ nhập. Nhập này họ chỉ nhập một phần, còn phần khác họ chưa thể nhập. Lại vì nguyên nhân gì? Còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Người học Phật không cần nói họ không tiếp nạp tôn giáo khác. Trong Phật môn còn chia tông chia phái, ngày ngày còn cãi nhau om sòm, chẳng nhập qua lại. Đây là nguyên nhân gì? Họ hoàn toàn không hiểu về từ bi của Phật Bồ Tát. Họ chỉ từ bi với người trong nhóm nhỏ của chính họ thôi. Người tông phái khác, họ không từ bi. Người tôn giáo kia đương nhiên càng không từ bi. Không những không từ bi còn đối lập. Sau khi đối lập thì biến thành đấu tranh. Chuyện này phiền phức lắm đấy. Người đi đấu tranh thì xã hội làm sao an định? Thế giới làm sao hòa bình? Hạnh phúc dân sinh bị phá hoại hết cả. Đây không phải Phật Pháp. Phật Pháp chúng ta phải ghi nhớ cho chắc: thanh tịnh bình đẳng giác. Phật Pháp là chân thành bình đẳng từ bi đối với tất cả chúng sanh thế xuất thế gian. Đó là Phật Pháp. Nghĩ đến lợi ích tất cả chúng sanh. Giáo hóa tất cả chúng sanh, ảnh hưởng tất cả chúng sanh, làm mẫu mực tốt cho tất cả chúng sinh. Không thể làm mẫu xấu. Làm mẫu xấu là phá hoại Phật Pháp. Làm những mẫu gì? Phật không có định pháp khả thuyết. Phật thuyết pháp vô cùng giản cầu hiện thực. Hoàn cảnh xã hội hiện tiền có những tệ đoan nào? Có những sai lầm nào? Có những khuyết điểm nào? Bạn đem nó sửa lại, đó gọi là Phật Pháp. Trong xã hội hiện tiền, khuyết điểm căn bản là mê hoặc điên đảo. Hết thảy mọi sai lầm, nghĩ sai, thấy sai, nói sai, làm sai, đúc kết lại là mê, chưa khai ngộ. Hay nói cách khác, không thấy rõ chân tướng sự thật, cho nên mới sản sinh quá nhiều sai lầm. Đây là nguyên nhân căn bản. Chúng ta làm sao giúp đại chúng xã hội này giúp cho mình? Trước hết phải tự mình giác ngộ. Tự mình giác ngộ mới có thể giúp người khác giác ngộ. Chúng ta nhìn thấy trong xã hội hiện tại, con cái bất hiếu cha mẹ, cha mẹ không yêu con cái. Có lẽ có người nghe chúng tôi nói liền phản đối: tôi rất yêu con của tôi. Cách yêu thế nào? Con cái cần gì thì thỏa mãn hết mọi nguyện vọng của nó. Thuê một hai người làm ở nhà chăm sóc nó. Còn mình bận công việc của mình. Một tuần khó gặp con cái được một lần. Đây là yêu thương à? Đây không phải yêu thương con cái. yêu thương con cái ra sao? Làm người cha mẹ ngày ngày ở chung với con cái, đây là yêu thương. Sau khi sanh con, giao cho người làm chăm. Giữa cha mẹ con cái không có cảm tình. Đứa trẻ này lớn lên rồi, không có thân tình với cha mẹ, làm sao sanh khởi lòng hiếu kính đây? Tại sao người thời xưa hiểu được hiếu đạo? Thời xưa con cái do cha mẹ, đặc biệt là người mẹ, đích thân chăm lớn. Cảm tình này rất sâu, ân đức này dày. Thời gian ngắn cũng có 10 năm, 8 năm. Thời gian dài có thể lên đến 20 năm, không rời khỏi mẹ. Cha mẹ dù có công việc, nhưng bữa cơm sáng nhất định họp chung, bữa cơm tối nhất định họp chung. Cha cả ngày đi làm, sớm tối nhất định đoàn tụ. Đây là yêu thương con cái thật sự. Lòng hiếu thảo của con cái được bồi dưỡng từ chỗ này. Người hiện tại chỉ lo cho mình, chẳng đối hoài người nối dõi. Cho nên đến khi mình tuổi già thì con cháu bất hiếu, không săn sóc mình, quả báo bèn hiện tiền. Phật Pháp là sư đạo, sư đạo kiến lập trên cơ sở hiếu đạo. Nếu người bất hiếu cha mẹ, làm sao biết tôn sư trọng đạo? Cho nên hiếu đạo không có, sư đạo cũng theo đó chẳng còn. Hiếu đạo với sư đạo là gốc lớn rễ lớn của thế xuất thế pháp. Điều này mấy người hiểu được, mấy người thể hội được. Phật dạy chúng ta điều gì? Cầu tịnh nghiệp tam phước chính là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Cho nên bạn phải hỏi Phật giáo dạy điều gì? Phật giáo suốt đầu suốt cuối dạy người hiếu thân tôn sư. Phật độ hóa chúng sanh, độ từ căn bản. Chính là làm chuyện này cho mọi người xem. Đức Thế Tôn thuyết pháp 49 năm, không dám nói là tự mình nói. Thanh Lương Đại Sư trong Quyền Nghĩa bảo chúng ta, nhất thiết pháp được Phật nói 49 năm, không có câu của riêng Ngài, là được cổ Phật nói. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật giống với Khổng Lão Phu Tử thuật nhi bất tác. Đó là gì? Tôn sư trọng đạo. Điều tôi nói không phải tôi, thầy nói như thế. Tôn sư. Người hiện đại đầu óc toàn là phải sáng tạo, phải phát minh. Học người khác cũng phủ định, cũng không thừa nhận mình học người ta, là sáng tạo của riêng mình. Tại sao có tư tưởng sai lầm như thế? Quả báo của tư tưởng sai lầm này không thiết tưởng nổi. Quả báo đều là trong ác đạo. Vì cớ sao không thuận tánh đức? Họ trái nghịch với tự tánh. Trái nghịch với tự tánh, cảnh giới biến hiện chính là tam đồ lục đạo. Tuy thuận tánh đức là nhất chân pháp giới, là tứ thánh pháp giới. Những cảnh giới này toàn là tâm tính mình biến hiện, không phải đến từ bên ngoài. Phật gia thường giảng tâm ngoại vô pháp, pháp ngoại vô tâm. Chúng ta nhất định phải hiểu thói xấu của mình ở đâu, bệnh thái của xã hội ở đâu, cho thuốc chữa chứng. Giảng kinh thuyết pháp, kinh điển này không sai lầm, văn tự một câu cũng không sai lầm. Giảng pháp ngày nay chẳng khác gì với giảng pháp quá khứ. Tại sao chẳng khác? Bệnh chúng sanh mắc ngày nay không khác gì với bệnh chúng sanh mắc quá khứ. Kinh điển cho chúng ta là nguyên lý nguyên tắc. Chúng ta quyết định không làm trái nguyên lý nguyên tắc để kê đơn thuốc này. Vì vậy chúng ta xem bộ kinh này từ xưa đến nay, mỗi một triều đại đều có rất nhiều người chú giác, chú đều không khác nhau. Đây là nguyên nhân gì? Trong khi ấy họ đối mặt với quần chúng này có tình trạng nọ, cách giảng của họ có thể giúp người nào, thì có thể gọi những người đó đã phá mê khai ngộ, tu hành chứng quả. Thời và địa đổi dời, đối tượng không giống nhau, phương pháp giảng cũng khác nhau. Nếu chúng ta cầm chú giải của cổ nhân, cứ giảng giống y theo chú giải, thì người hiện tại không thọ dụng được. Cho nên kinh giáo từng câu từng chữ là sống động, từng câu từng chữ đều hàm vô lượng nghĩa. Nó là viên dung. Tại sao viên? Nó được chảy ra từ trong tự tánh. Tự tánh là viên mãn. Từng câu từng chữ chảy ra từ trong tự tánh cũng viên mãn, hệt như tự tánh vậy. Cho nên nó thật sự là vô lượng nghĩa, sâu rộng vô bờ. Ứng dụng vô phương. Chúng ta phải xem hoàn cảnh, nhìn đối tượng, nói sao cho hợp với họ. tự chúng ta phải làm sao khế nhập cảnh giới. Đây là đại sự đầu tiên hiện giờ. Tự mình không thể khế nhập cảnh giới, bạn không có cách nào hiểu nghĩa thú của kinh điển. Bạn đọc kinh điển này không có tác dụng với đời sống của bạn. Cho nên đại sự đầu tiên chính là làm sao giúp mình khế nhập cảnh giới. Điều này trong buổi giảng chúng tôi đã nói rất nhiều. Sở dĩ chúng ta không nhập cảnh giới, chính vì tự tư tự lợi, chính vì ý nghĩ này cho nên không nhập nhất thiết thế gian. Khởi tâm động niệm đều là vì mình. Thì làm sao mới có thể nhập cảnh giới? Nhập cảnh giới nói trên sự tướng chính là nhập nhất thiết thế gian. Phải nói theo lời lẽ hiện tại, có thể làm bạn tốt nhất của tất cả chúng sanh thì mới có thể nhập. Người các quốc gia khác nhau, người các chủng tộc khác nhau, người các tôn giáo khác nhau, người các văn hóa khác nhau, người có cách sống khác nhau, mỗi người ta đều làm bạn tốt thì mới nhập cảnh giới. Bạn làm không được, nguyên nhân làm không được gì đâu, không có lòng yêu. Tự tư tự lợi. Nếu quả có thể thương yêu tất cả chúng sanh giống như thương yêu cha mẹ, anh chị em của mình, giống như yêu chính mình, bạn mới chuyển được ý nghĩ này. Đó chính là siêu phàm nhập thánh. Trong Phật Pháp thường nói, phương tiện hữu đa môn, quy nguyên vô nhị lậu. Phương tiện chính là phương pháp giúp chúng sanh vô lượng vô biên. Nhưng chỉ có một mục tiêu, một phương hướng, giúp chúng sanh thành tựu Phật quả viên mãn. Phương hướng này chắc chắn không sai. Thích Ca Mâu Ni Phật hồi còn tại thế, giảng kinh thuyết pháp, giới thiệu Tây Phương Tịnh Độ nói nhiều nhất. Nói cho chúng ta đạo lý khác, chỉ nói một lần, không lặp lại nữa. Giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới lặp lại rất nhiều lần, cho nên kinh Vô Lượng Thọ tại Trung Hoa được phiên dịch 12 lần. Vô cùng đáng tiếc là kinh bản thời ấy đều là bản chép tay, số lượng quá ít, dễ thất truyền, Hiện số bản lưu lại chỉ có 5 loại, có 7 loại thất truyền. 5 bản này cổ đại đức tham cứu cặn kẽ cẩn thận, bảo chúng ta chỉ ít có 3 phiên bản khác nhau, chính là nguyên bản phạn văn có 3 loại khác nhau. Hay nói cách khác, chỉ ít trong cuộc đời Phật đã giảng kinh Vô Lượng Thọ qua 3 lần. Điều này không giống với kinh điển khác. Kinh điển khác chỉ giảng một lần, không lặp lại lần thứ hai. 7 bản thất truyền chưa thấy. Nếu thấy 7 bản thất truyền thì có thể phát hiện giảng nhiều lần hơn. Cho nên cổ nhân khẳng định kinh Vô Lượng Thọ được Đức Thế Tôn tuyên thuyết nhiều lần trong cuộc đời. Chẳng lạ sao? Trong Quán Kinh Tứ Thiếp Sử của Thiện Đạo Đại Sư giảng, Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà Bổn Nguyện Hải. Cho điều này là chủ yếu nhất, phương pháp giúp chúng sanh thành tựu vô thượng đạo ngay trong một đời. Năm phiên bản hiện tại chúng ta xem được dễ. Thời xưa bạn muốn xem năm loại bản là chuyện không hề dễ. Cho nên có một số vị đại đức phát đại từ bi tâm, đem bản nguyên dịch biên thành bản hội tập cho bạn xem một bản. Đợi khi nào bạn xem đủ cả năm bản, đây là đại từ đại bi, đây là đại khai cửa phương tiện. Hội tập lần thứ nhất là cư sĩ Dương Long Thư. Cư sĩ Dương chỉ xem 4 bản. Bạn nghĩ thời nhà Tống, với địa vị thân phận của ông, tập hợp kinh Vô Lượng Thọ mà tập hợp không đủ 5 bản. Hội Vô Lượng Thọ trong đời Đường dịch Đại Bảo Tích Kinh, bản này ông chưa xem qua. Chúng ta từ chỗ này biết thời xưa tìm bản kinh khó, cực kỳ khó. Cho nên bản hội tập của cư sĩ Dương Long Thư trong đó chỉ tập hợp 4 loại bản nguyên dịch. Đây là thu kinh không đủ. Trong Đại Bảo Tích Vô Lượng Thọ Hội có một số phần kinh văn 4 bản trước không có, nhưng bản hội tập này quả thực thu lại hiệu quả rất lớn. Đối với Hoằng Dương Tịnh Độ khuyên người niệm Phật giảng sanh, cho nên bản của ông thu vào Long Tạng. Liên Trì Đại Sư Triều Minh chú giải Di Đà Kinh Sớ Sao. Sớ và sao đều do Liên Trì Đại Sư tự làm. Trích dẫn kinh Vô Lượng Thọ, hơn nữa là trích dẫn bản hội tập của Dương Long Thư. Do vậy cổ đức hội tập kinh vô lượng thọ. Đây cũng là phương tiện hữu đa môn, quy nguyên vô nhị lộ, thảy đều là khuyên dẫn mọi người tin tịnh độ, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Mục tiêu là một. Quy nguyên vô nhị lộ. Hiện tại có một số người phản đối bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Họ chưa suy nghĩ kỹ. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh thuyết pháp, bản kinh nào cũng là bản hội tập. Tại sao? Hội tập điều cổ Phật Như Lai quá khứ đã nói, tự ngài chưa hề soán ý, thuật chứ không tác. Điển tịch mà Khổng Lão Phu Tử để lại cũng là bản hội tập. Hội tập thánh hiền thời cổ. Điều này quá rõ ràng. Mà điều rõ ràng nhất là khóa tụng sáng chiều trong Phật giáo chúng ta là hội tập. Sám nghi làm rất nhiều trong pháp hội hiện nay, toàn bộ đều là hội tập. Pháp hội Thủy Lục là hội tập, Lương Hoàng Bửu Sám là hội tập, Từ Bi Tam Muội Thủy Sám cũng là hội tập. Các bạn xem tất thảy những sám nghi này, có bản nào không phải hội tập chăng? Chúng ta phải thấu rõ lẽ này. Hội tập này chính là phương tiện hữu đa môn. Mục đích phương hướng là một, quy nguyên vô nhất lộ, thảy đều là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, chuyển ác làm thiện, chuyển phàm làm thánh. Đây là phương hướng vĩnh viễn bất biến, mục tiêu vĩnh viễn bất biến. Chỉ cần phương hướng mục tiêu này chính xác, đều là Phật thuyết cả. Hồi trước tôi mở khóa Đại Chuyên Phật Học giảng tòa, tôi mở giảng Liễu Phàm Tứ Quân. Cảm ứng thiên, từng có một vị pháp sư. Pháp sư này xuất gia từ nhỏ, tư cách lớn hơn tôi, thân phận địa vị cao hơn tôi. Có một hôm gặp, ông dạy cho tôi một hồi. Ông nói ngài là pháp sư giảng kinh, nhất là hiện tại dạy học sinh đại chuyên, tại sao ngài không giảng kinh Phật lại đi giảng mấy thứ ngoại đạo? Tôi nghe lấy làm lạ, tôi nói con không giảng ngoại đạo. Ngài nói Cảm Ứng Thiên và Liễu Phàm Tứ Quân không phải kinh Phật, đây là ngoại đạo. Tôi mới hiểu, chợt hốt nhiên đại ngộ câu nói của ngài. Tôi nói hai thứ này là pháp ấn Phật pháp ấn định. Pháp ấn Phật pháp ấn định, nó chính là kinh Phật, nó không phải là ngoại đạo. Ngài nói pháp ấn gì? Tôi nói với ngài, không làm các điều ác, dân làm các điều thiện, tự sạch tâm ý mình là điều chư Phật dạy. Đây không phải pháp ấn của Phật giáo sao? Ngài nghe xong đỏ mặt rồi đi. Các bạn nghĩ xem, nội dung Liễu Phàm Tứ Quấn Cảm Ứng Thiên có phải dạy người hay không? Không làm các điều ác, dân làm các điều thiện, tự sạch tâm ý mình, đó chính là kinh Phật. Hà tất nhất định phải chấp trước thế? Trong kinh Phật giảng phần nhiều rõ ràng, nhiều minh bạch. Kinh Phật có năm loại người nói, không nhất định phải tự Phật nói. Trừ Phật tự mình nói, điều bốn loại người kia nói chỉ cần phù hợp pháp ấn của Phật. Phật đều thừa nhận đấy là kinh Phật. Cho nên kinh Tiểu Thừa có ba pháp ấn, kinh Đại Thừa có một thật tướng ấn. Hoàn toàn tương đồng với tông chỉ dạy bảo của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó gọi là pháp ấn. Huống gì tôi mở hai môn công khóa này không phải mở đầu từ tôi. Bạn đến hỏi tôi, trách tôi, bạn cũng sai rồi. Người nào mở đầu? Ấn Quang Đại Sư mở đầu. Bạn phải hỏi Ngài. Lão nhân gia, Ngài đề xướng trước tiên, chúng tôi làm tiếp theo sau Ngài. Ngài dẫn đầu mà. Cho nên có nhiều hiện tượng lạ phát sinh trong mạt pháp. Chúng ta nhất định phải hiểu. Có nhiều người phê bình đều đến bảo tôi. Tôi nói người trong cả thiên hạ đều phản đối bản hội tập của Hạ Lão. Tôi không dám phản đối. Do nguyên nhân gì? Thầy truyền cho tôi. Nếu tôi phản bội thầy, điểm đứng của chúng tôi không có. Tôi không phản bội lời dạy của thầy. Các bạn chưa từng được thầy trăng trụi phó chúc, bạn có thể phê bình, bạn có thể nói tôi nhận phó chúc của thầy tôi. Cho nên tôi có sứ mạng giảng bộ kinh này, hoằng dương bộ kinh này. Điều này trong Phật pháp tổ tổ tương truyền. Nếu tôi làm trái, thậm chí đi phê bình, tội lỗi của tôi là khi sư diệt tổ. Quả báo của khi sư diệt tổ là địa ngục A Tỳ. Tôi không cam lòng đi. Cho nên người chưa được phó chúc thì đó là chuyện khỏi bàn. Tôi dâng nhận lời dạy của thầy. Thầy giao bản này cho tôi, tôi tiếp nhận. Cho nên chúng tôi kiên định không dời. Cứ nhiều năm như thế, quả thực số người học tịnh độ theo bản này tăng thêm, người niệm Phật nhiều lên. Bản này dễ hiểu, xem xong bạn hãy đọc năm bản nguyên dịch, bạn sẽ hiểu ngay. Hội tập tốt lắm, dễ hiểu, vô cùng khế hợp căn tánh của người hiện tại. Cho nên sau khi mở cửa phương tiện này, phổ nhập nhất thiết thế gian, làm sao biết phổ nhập? Chính tôi giảng kinh 41 năm. 41 năm kinh nghiệm bảo với tôi, bất kỳ nơi nào tôi giảng kinh trong cả thế giới, khi giảng kinh khác với khi giảng kinh vô lượng thọ, thính chúng có khác nhau. Giảng kinh vô lượng thọ, thính chúng đặc biệt đông. Khi giảng kinh điển khác, thính chúng nhiều nhất cũng không quá một nửa. Khi giảng kinh vô lượng thọ, không vừa quá 2/3. Do đó có thể biết pháp duyên của bản hội tập này thù thắng khôn sánh, được quảng đại quần chúng hoan nghênh. Từ nội tâm sanh khởi hỷ duyệt. Vì sao? Họ nghe hiểu, họ mới có lòng hoan hỷ. Bản nguyên dịch không phải không tốt, là phiên dịch thời xưa. Người bình thường trong thời đó xem hiểu liền, người hiện tại xem rất khó khăn. Họ xem không hiểu thì không có hứng thú. Đó là vì sao các tổ sư đại đức này phải hội tập lại. Đạo lý ở chỗ này. Cho nên ghi nhớ, phương tiện hữu đa môn, quy nguyên vô nhị lộ. Hội tập là phương tiện. Huống chi tự hạ lão cũng hết sức khiêm tốn. Ông hy vọng bản này sau khi ra mắt có thể dẫn đạo tất cả đại chúng nghiêm chỉnh đọc kỹ năm bản nguyên dịch. Hay nói cách khác, ý ông nói dùng bằng từ hiện đại là bản hội tập này là sách dẫn đọc của năm loại bản nguyên dịch. Ý này hay. Nếu bạn không có lời hướng dẫn, bạn sẽ bừng tâm không nổi khi đọc năm bản nguyên dịch. Không muốn nghiên cứu thứ này, xem một bản dẫn đọc thì có hứng thú, có ý nguyện này, khiến bạn đi đọc năm bản nguyên dịch. Công đức vô lượng vô biên. Năm bản nguyên dịch chúng tôi thấy đều đọc qua cả. Tôi còn tình nguyện thọ trì bản hội tập. Tôi không những đem đi in hết thảy năm bản nguyên dịch, mà còn đem bản hội tập của Long Thư, bản tiết giảo của Bành Tế Thanh, bản hội tập của Ngụy Mặc Thâm, lại thêm bản của Hạ Lão. Chính phiên bản kinh vô lượng thọ tôi đem in gộp lại, tiện cho mọi người bạn xem được toàn bộ. Bạn thích thọ trì bản nào cũng tốt. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bản nào cũng tốt. Vì sao? Bạn đều niệm A-di-đà Phật, bạn đều cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hễ là người niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tâm địa đều là bình hòa, đều là khoan dung. Nếu chấp trước cái này phủ đỉnh cái kia, ta không thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới nổi. Vì sao? Có đi đâu tranh cãi về Tây Phương Cực Lạc thế giới chứ? Chuyện này không có khả năng. Những đạo lý này chúng ta bình thường đều phải hiểu. Vì vậy, không những trong Phật môn, mà hết thảy mọi tông phái pháp môn, chúng ta phải tôn kính bình đẳng. xem 53 lần tham học cuối kinh Hoa Nghiêm thì biết. Pháp môn của 53 vị thiện tri thức tu học đều khác nhau. Họ tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, tự mình khiêm tốn suy tôn người khác. Đó là Phật dạy chúng ta ở đây. Hoa Nghiêm là bộ kinh Đức Thế Tôn giảng đầu tiên khi thị hiện thành Phật. Trong bộ kinh đầu tiên dạy chúng ta thái độ tốt khi tu học, cũng phải đều tôn kính. Đối đãi các tộc quần khác nhau, các tôn giáo khác nhau, các tư tưởng học thuật trong thế gian, chúng ta phải hiểu ý này, cũng phải đều tôn kính. Sau khi đọc Hoa Nghiêm, chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Đối đãi các tộc quần khác nhau, các tôn giáo khác nhau, các tư tưởng học thuật trong thế gian giống như cành nhánh khác nhau của một cây đại thọ cùng một rễ. Cho nên bất kỳ tôn giáo, bất kỳ tư tưởng học thuật nào, chỉ cần thâm nhập, chân chánh thấu đáy nguồn pháp như Phật pháp giảng, vấn đề của bạn hoàn toàn không có nữa, giải quyết cả rồi, tranh chấp gì cũng không có. Cho nên chư Phật Như Lai nhìn thấy tất cả chúng sanh, bất kể bạn nói gì Ngài cũng gật đầu. Tại sao? Ngài thật sự thấu đáy nguồn pháp. Chúng ta không tìm thấy gốc rễ ở trên cành lá, cành này sẽ chọi với cành kia. Khi tìm thấy gốc rễ thì vốn là một nhà, vốn là nhất thể, chuyện gì cũng quá giải hết. Do đó có thể biết động loạn phân tranh trong thế giới này, cách giải quyết căn bản, nói theo thuật ngữ của nhà Phật là thâm nhập kinh tạng, thâm giải nghĩa thú, vấn đề bèn giải quyết. Chúng ta lai giảng với các tôn giáo khác, tuyệt đối không lôi kéo tín đồ, tuyệt không lôi kéo họ, bạn phải tin đạo của tôi, không cần. Đó là sai lầm. Chúng ta khích lệ họ thâm nhập kinh tạng của họ, họ phải nhập được sâu, đến cuối cùng sẽ biến thành một nhà với chúng ta. Họ nhập được cạn, họ có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Nếu chúng ta cũng có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, cách nghĩ này không giống nhau, chấp trước không giống nhau, sẽ nảy sinh mâu thuẫn, nảy sinh đối lập. Điều này hóa giải rất khó khăn, nhất định phải thâm nhập. Thâm nhập đến tối hậu một rễ sinh, nguyên bản là nhất thể, đều không sai, đều là đúng. Vấn đề này mới thật sự được giải quyết, mới thật sự có thể phổ nhập nhất thiết thế gian, được đại giải thoát. Đây là điều chúng ta phải biết học tập. Nó còn có nghĩa thú rất sâu. Trong bài tán tụng phần sau, khi chúng ta đọc tán tụng, sẽ nghiên cứu tường tận lại. Kinh điển chúng ta từ phần trước đọc đến chỗ này, mỗi một vị Bồ Tát, vị thần chủ ngày này cũng là pháp thân đại sĩ. Nhìn từ bài kệ tụng, không chỉ là pháp thân đại sĩ mà là chư Phật Như Lai hóa hiện. Ai đáng dùng thần chủ ngày mà đắc độ, liền hiện thần chủ ngày vì đó mà thuyết pháp. Mọi người niệm rất thuộc phẩm Phổ Môn, chính là ý này. Trong hội Lăng Nghiêm, Phật thuyết rất rõ ràng, chư Phật Bồ Tát hóa độ chúng sanh là phải thực hiện bổn nguyện của Ngài. Khi mới phát tâm đều đã phát thệ nguyện này: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cho nên Ngài có trí tuệ này, có năng lực này, nguyện này phải làm tròn. Làm tròn thế nào? Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Chúng sanh có ý nguyện hướng thiện, có ý nguyện mong muốn phá mê khai ngộ, Ngài bèn tới. Dùng thân nào phân ra nói những pháp môn này đều không nhất định. Hiện thân thuyết pháp không ở phía Phật Bồ Tát mà ở phía chúng sanh chúng ta. Trong kinh thường giảng: nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Trong lòng chúng ta nghĩ sao, Ngài thị hiện thế này, vì vậy mới khí cư. Sự thị hiện của Ngài không giống với chúng ta nghĩ thì chúng ta không thích. Cho nên Phật Bồ Tát không có hình tướng nhất định, cũng không có thuyết pháp nhất định, như thế mới có thể phổ nhập. Nếu có hình tướng nhất định, thuyết pháp nhất định, chắc chắn không thể phổ nhập. Sẽ có rất nhiều chướng ngại. Vì Ngài không có hình tướng nhất định, không có thuyết pháp nhất định nên mới năng phổ. Mặc dù thuyết pháp và hình tướng khác nhau, nhưng nguyên lý nguyên tắc của Ngài chắc chắn giống nhau. Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu, sau đó mới biết học tập thế nào. Đặc biệt là trong thế giới, trong địa cầu chúng ta hiện giờ, Hoa Nghiêm khí cơ nhất, có thể giúp người khai ngộ, liễu giải chân tướng sự thật, mở mang tim óc, biết tất cả chúng sanh cả địa cầu là người một nhà. Chúng ta phải dùng tâm thái như thế để nhìn tất cả chúng sanh. Trong kinh Phật dạy chúng ta, người nam lớn tuổi là cha ta, người nữ lớn tuổi là mẹ ta, người nhỏ tuổi hơn là con cái của mình, người sắp xỉ tuổi chúng ta là anh chị em mới của chúng ta. Người một nhà, cả thế giới là người một nhà. Phải tôn trọng lẫn nhau, tương thân tương ái, hỗ trợ hợp tác. Không nên có hiểu lầm, không nên đi đánh chọi. Thế giới này chắc chắn an định, hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc. Sự tình này phải nhờ giáo học. Ngoài giáo học ra, tất cả những cách khác đều không đạt tới. Cho nên giáo học là sự nghiệp của thần thánh. Hôm nay hết giờ rồi, giảng đến đây thôi.